Hôm nay
Như đã hứa, cô kể với các bạn về chuyện mà cô đã từng chứng kiến người thật việc thật về cái vị gọi là Pháp Sư Tịnh Không. Thì ở đây có rất nhiều trường hợp mà cô là một cái người nghiên cứu thực nghiệm. Những gì cô chứng kiến được, cô nhìn thấy được bằng đôi mắt tâm linh, cộng với cái sự cảm ứng của linh cách, cộng với sự cảm ứng lý tính của thể cảnh sát, đi đến một cái kết luận người thật việc thật. Thí dụ như rất nhiều con người, những người đã từng làm thầy, đã có những cái đường hướng tu tập lớn, có rất nhiều môn sinh và pháp môn của họ nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì khi cô muốn tìm hiểu thì cô mở file giảng lên, cô nghe, cô tua lại đến cái chỗ nào mà cái người đó người ta nhìn thấy rõ nhất, đôi mắt, cặp mắt và ánh nhìn. Rồi cô nghe pha giảng và từ chỗ đó cô mò, cô tìm hiểu được về nhân thân của người đó, về căn cốt của người đó. Họ người đó căn gì vân vân, chánh hay tà vân vân. Thì có rất nhiều, có vài nhiều người như vậy. Cô đã từng nhìn và cô nhìn thấu cái gì ẩn đằng sau cái tấm áo tu rất là đẹp đẽ, rất là trang trọng, rất là bài bản của các vị. Và vài năm sau, cô đều đã khám phá ra những cái sự thật ẩn đằng sau đó. Nhưng mà mấy mươi năm nay cô không nói nó lên thành file, cô không công bố, bởi vì cô ngại điều tiếng, người ta sẽ bảo cô là bán đạo của người, người ta ghét. Và cái đạo nào cũng có rất nhiều đệ tử và người ta sẽ hại vị lễ pháp, người ta dùng binh, dùng bùa, dùng phép hoặc triệt hoặc thư yểm cô. Chuyện này cô biết rất thường, cô bị rất thường. Và đồng thời họ, những người họ giỏi về vi tính, họ sẽ lóc cái trang vị lễ pháp. Vừa rồi đây, trong 2 tháng trước, thì cùng một lúc cái vụ mà năng lượng mặt trời đó các bạn, cùng một lúc cô bị lóc hết YouTube, không vô được Gmail, Facebook không vô được, Windows cũng khóa, cho nên là phải vất vả lắm mấy cháu nó mới tìm lại được. Thì cô né, cô nói tới không được, cô nói tới, cô đưa mấy cái file, chuyển mấy file bắt cóc qua Campuchia về thì lập tức cô bị xóa trắng hết tất cả. Thì họ trả thù chứ gì nữa, bởi vì những cái người đó họ đều đã phải tốt nghiệp, đã phải học sử dụng vi tính thành thạo. Thì cái chuyện họ ghét cô đưa cái xấu của họ thì họ phải phá cô thôi. Nhưng cô vì thương chúng sanh, cô vì thương loài người, cô bỏ không được, cô thương thì cô đưa lên thì cô phải chịu hậu quả. Rất nhiều con người, thí dụ như bà Thanh Hải, thí dụ như ông Trần Tâm, thí dụ như Ngô Tuấn Kiệt, thí dụ như Thích Nhật Từ, Thích Tâm Đức, rồi Thích Chơn Quang, rồi Thích Trúc Thái Minh, vân 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 vân, rồi Thích Thiện Thuận, rồi Thích gì đó cô không nhớ hết. Nhưng mà cô nhìn vào đôi mắt của họ, cô nhìn vào cung cách họ giảng, và đặc biệt cô nhìn thấy phần căn nào, phần cốt nào đang ẩn trong cái tấm áo tu đó. Thì cô thảy đều có nói với các huynh đệ hết trong nhà thờ vị lễ pháp. Và sau đó vài năm, sự thật khi phát hiện ra đúng y những gì cô nói, không hề sai. Và bây giờ thì các Phật tử toàn nước cũng như các bạn cũng đều thấy rằng những người mà cô nhắc đến tên đó thảy họ đều chứa trong mình một nửa phần ánh sáng và một nửa phần bóng tối. Nhưng khi vấp phải những cái miếng mồi ngon, miếng mồi lớn, miếng mồi giá trị thì con người ta bị ngã vào trong cái danh, cái lợi, cái tình và đánh mất thân căn. Thì một nửa ánh sáng còn lại biến mất, thì bóng tối lên ngôi và thế lực của bóng tối án vào trong thể trần xác của một vị, và rồi họ nhiếp quản cái vị đó và họ chuyển họ người đó đi theo cái con đường hoằng pháp mà họ muốn, họ làm cho cái đạo Phật bị biến tướng, bị hư hoại đi. Cũng như Đức Bổn Sư bảo rằng đến 2.500 năm thì gọi là thời kỳ là diệt pháp của đạo Phật, đạo Phật không còn nữa. Thì những người đệ tử rao giảng pháp Phật, miệng rao giảng pháp Phật nhưng mở hầu bao ra lấy tiền tài lộc phẩm của tín chúng và đem làm riêng cho mình, chứ đem làm giàu riêng cho mình, tượng Phật vẫn ngồi đó điềm nhiên khép mắt và không còn chút công năng nào với cõi trần miền, chỉ còn cái áo đẹp lóng lánh hoàng y, mảnh hoàng y của Phật. Thì các đệ tử Phật ngày nay xưng là đệ tử của Phật nhưng lấy cái tượng Phật để làm giàu, để kiếm tiền. Nhiều lắm các bạn. Cô mà nói riêng từng người thì họ đốt nhà vị lễ pháp mất. Cô không nói nữa, bây giờ cô nói riêng về vị pháp sư Tịnh Không. Hôm đó cô kêu bán đất ở bên Đà Loa. Thì cô đăng lên mạng thì có một người đến mua. Và cái người đó là một người phụ nữ cao, to. Ừ, đóng lại đi cho nó đỡ ồn. Một người phụ nữ cao to và chủ một xích ba. Và cô ấy bảo rằng cô có chồng là thương nhân, thương gia Đài Loan. Và đi lên mua miếng đất đó. Cổ đi xe con tới và cổ lúc đó cổ đến thì trời đang chuyển mưa lớn lắm. Cổ cao to và cô nhìn cổ phải sợ. Trên mặt của cổ tất cả đều đã được chỉnh sửa. Cái môi bơm lên như hai cái cục xúc xích, hai cái môi thiệt là to, to vèo ra. Bàn tay của cổ để dài cho đến độ mà cái móng dài khoảng chừng 3-4 phần. Và rồi sơn màu xanh hồ thủy đen, tức là cái loại màu xanh hồ thủy của cái màu của yêu mị. Màu xanh đậm, xanh đen, lóng lánh lên. Trời dòm rất là đáng sợ. 10 móng tay như 10 móng vuốt dài chừng 3-4 phân. Và rồi đôi mắt cũng chấp chân mày, chấp lông mi lên dài ngoằn ra và tất cả đều được bơm má, bơm mắt, bơm mông, bơm 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 bơm. Nói chung là bề ngoài rất là nghễu ngợn. Và rồi cổ tới cổ mua và cổ mới đi lên trên đồi để cổ coi miếng đất. Thì lúc đó chính Hoàng Giang là người đã đưa cổ đi lên đồi. Và Hoàng Giang kể lại với cô, cổ lên giữa đồi lúc đó trời chuyển mưa lớn lắm. Hoàng Giang đã dự trù một cái dù, thôi chị ơi đi xuống đi, mưa lớn lắm. Thì cổ quỳ ở giữa trên đỉnh đồi đó, cổ khấn xin thầy xin tổ gì đó của cổ rằng nếu trời cho mưa xuống liền thì cổ mua ngay miếng đất này, không có nói tới nói lui. Thì thiệt đúng, trời đổ mưa xuống, hai người chạy lúp xúp đi xuống đồi. Thì cổ ngay lập tức mua và cô bán cho cổ với giá 3 tỷ mốt từ hồi năm 2019 đó các bạn, 19-20 gì đó. Thế là cô kêu 3 tỷ 2 và cô nói nếu cổ nói là cổ mua để cô xây dựng một đạo tràng để tu. Và cổ ngồi đó tiếp xúc, thì lần lúc đó cô mới nói chuyện, còn trước đó thì cô không có tiếp xúc, Hoàng Giang tiếp xúc. Cổ về tới, khi mà về tới thì nói chuyện thì cổ mới ra mặt và cổ ngồi, cổ nói chuyện với cô. Thì Hoàng Giang cũng đã kịp nói với cổ rồi, đây là pháp môn vị lễ pháp và ở đây là các huynh đệ, là các cháu, là học trò của cô và cô là người cô của pháp đạo. Thì cô cạo đầu cô mặc đồ tu, thì cổ ngồi trước mặt cô, cổ nói chuyện với cô bằng một cái giọng của một người vừa giàu, vừa có quyền, vừa có tiền. Cổ nói, con có 97 người đệ tử, con là đệ tử của Pháp Sư Tịnh Không, và con có 97 người đệ tử ở Sài Gòn, con là chủ một ba, chồng con là thương gia Đài Loan. Và bây giờ con muốn lên đây con mua miếng đất này để con xây chùa để cho các đệ tử con về tu. Thì nói chuyện với cô thì bắt đầu có đệ tử nó điện, thì cổ bắt máy alo. Sư phụ đã nói rồi, sư phụ đi lên trên Đà Lạt này đi tìm đất để mà xây chùa cho chúng mày tu. Chừng nào mua được thì sư phụ sẽ báo, nghe chưa? Xưng là sư phụ nha. Thế là cô ngồi cô cười, cô nói giỏi quá ha, có tới 97 đệ tử. Con 97 đệ tử. Rồi, rồi xong cái cổ nói con là đệ tử của Pháp Sư Tịnh Không. Rồi, rồi thì xong thì cổ mua thì cổ trả, thì cô nói khỏi cần trả, nếu mà nói như vậy cô bớt 100 triệu là 3 tỷ mốt, thì cổ bằng lòng cổ mua 3 tỷ mốt. Thì cổ nhất định ở lại khách sạn không về, để sáng ngày mai chồng của cổ lên cùng để làm thủ tục mua bán. Thì lên mua bán xong rồi thì làm thủ tục, thì ông chồng của cổ có nói chuyện với cô. Chào cô, em có nghe em Giang nói là bên pháp môn của cô, của vị Lê Pháp là cùng một lúc nhận luôn hai năng lượng, động và tịnh. Tháp năng lượng động, tháp năng lượng tịnh, có phải không cô? À phải, sao? Trời ơi, làm sao mà cô làm được? Chuyện khó tin quá. Từ đó giờ cháu thì nhỏ hơn cô chắc chừng 10 tuổi. Từ đó giờ bao nhiêu pháp môn, bao nhiêu đường hướng tu tập, em chưa có nghe đường hướng tu tập nào nói là nhận được cùng một lúc hai công năng. Hạ tịnh là tịnh, động động đấy. Tôi không biết, nhưng tôi chỉ thấy đó là chuyện bình thường. Bởi vì chúng tôi làm được điều đó. Chúng tôi muốn nhận công năng để an định thần thức, để thanh lập cơ thể, thì chúng tôi nhận công năng của ấn tịnh, tịnh ấn, độc. Còn chúng tôi muốn tác động ra bên ngoài, muốn chữa bệnh, muốn hành đạo, muốn dịch chuyển phong thủy các thứ, thì chúng tôi nhận công năng động của ấn màu đỏ. Em muốn xin phép cô, xin phép em Giang để cho em tìm hiểu nhiều hơn. Cái chuyện này lạ quá, chuyện em không, em chưa hề nghe nói, em chưa hề nghe thấy. Đối với chúng tôi thì nó bình thường thôi, tại vì chúng tôi dùng quen rồi. Thì rồi xong mua trả 3 tỷ mốt, rồi xong thì cổ đi về Sài Gòn, cổ cho hai người đệ tử về dưới này ở miếng đất này để giữ. Và thỉnh thoảng cổ xuống, cổ đem lọc thực, tiền bạc cổ đem xuống, cổ lo dưới này. Thì hai người đệ tử đó, một hai ba ngày sau đi qua, kéo nhau qua bên cô đây, qua nhà cô bên kia đường, thì nói cô chú có cái gì cho con ăn không? Sư phụ con nói về xuống mà không xuống, giờ hai ngày nay tụi con có cái gì về ăn, tụi con thấy được trái mít, ăn mít trường cơm. Cô mới nói trời ơi sao vậy, sao không điểm? Dạ sư phụ bận việc chưa xuống được. Thôi được rồi, để cô lấy đồ cho. Thì cô lấy đồ ăn cho ăn. Xong rồi có nghĩa là bên này giúp vô điều kiện. Ở bên này bên kia đường thôi các bạn. Muốn giao cho mượn giao, muốn kèm kéo cho mượn, ăn hỗ trợ ăn, giúp hỗ trợ tất cả mọi yêu cầu. Thì rồi có con mèo, gọi là con mèo Pika của anh Mẫn đem từ Bình Mỹ về. Anh Mẫn cưng lắm, nhưng anh Mẫn đi rồi. Con mèo Pika nó ở bên nhà đó, nó không chịu về nhà bên đây, dù cách nào cũng không. Thì bắt đầu cứ nửa đêm nó đói, 12 giờ đêm nó mò về, nó kêu meo meo bên cửa sổ phòng của cô và chú. Nó biết cô và thầy ở trong đó, nó kêu vòng quanh. Thì cô nói anh ơi, anh con mèo nó về, anh ra lấy cơm cho nó ăn đi, dụ nó đi anh, để dụ bắt được nó nhốt bên này vài bữa cho nó quen, tội nghiệp quá, nó bệnh nó đói. Thế là chú đem cơm ra, thì cô dụ nó cũng lại ăn, nhưng nó không cho bắt, chỉ cần sờ tới là nó bỏ chạy. Thì là cô bước lại, cô nhìn vào mắt nó một cái, tự dưng cô phát lên cơn lạnh. Trời đất ơi, sao mà lạnh dữ vậy nè, lạnh từng luôn. Chích cô chết điếng liền. Thì cô gục tặc liên tức thì tại đó, tại giờ phút đó. Thì cô mới nói như vậy là bên căn nhà đó, hồi trước giờ con mèo Pika mình không có. Thì bên căn nhà đó, những gì thuộc về chủ mới. thì cô mới đánh đau đau cho đến độ mà nghĩa là cô vẫn không có dụ bắt lại được con mèo, nó bỏ luôn, nó không về với cô và thầy. Nhưng mà cái điều 12 giờ đêm là nó về ăn, ăn xong rồi nó bỏ chạy, mà cô sợ con chó, mấy con chó xé xác nó, bởi vì mấy con chó này, mấy con chó rất là dữ của nhà thờ bị pháp. Bởi vì hồi trước về bên Nậm Giang đó các bạn, thì con chó nó thì là gà của hàng xóm đó, người ta nuôi nhiều lắm, nó qua nó ăn, nó bươi nát mấy cái vạt rau. Thì con, thì bạn Tịnh Khê á, như cô cũng vậy, nà nó cho giữ, đuổi cho giữ nó, lấy cây lấy đồ đập râm 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 dưới đất cho nó sợ, mà nó chạy và chửi và mắng và quát nó. Thế là con chó rượt theo cắn cổ xé xác, cô sợ. Nhưng mà từ đó trở đi nó sai máu, và chỉ cần con gà, con mèo, con gà vào trong đất nó là nó xé xác. Cô sợ lắm mà không biết sao. Cô dùng năng lượng rồi cô rạy, cô dạy cũng không cách nào chuyển được. Về bao nhiêu miếng đất khác, nó chỉ cần thấy con mèo nó xé xác, nó thấy con gà, con vịt là nó xé xác hết. Thì cô với ông thầy hai sợ thì phải rình để mà bắt cho được con mèo, còn bằng không sợ mấy con chó nó xé xác. Nhưng rồi bất lực, con mèo nó không về, không theo nữa. Thì thôi, nhưng rồi cô bị đánh, đánh rất kinh khủng. Cho tới mình giúp họ vô điều kiện, thiếu gì thiếu, thiếu ăn cho ăn, thiếu ở cho ở, thiếu đồ cần cái gì giúp cái đó. Nhưng mà bên đó đánh rất dữ. Và tới khi cô điều tra thì cô thấy mặt của vị Pháp Sư Tịnh Không, không hề thấy căn cốt của cô nương đó, cũng không thấy căn cốt của ông chồng là đại thương gia Đài Loan, chỉ thấy Pháp Sư Tịnh Không chờn vờn trước mặt cô. Khi cô tra án điều tra xem ai làm cô đau, phần nào làm cho cô đau đớn, đánh cô đến như vậy, thì chỉ thấy mặt ông Pháp Sư Tịnh Không. Cô xin, cô cầu, cô lại, mặt ổng vẫn vậy. Các bạn đã từng coi trên trên YouTube, trên các trang mạng đưa lên, mặt của ông ấy luôn luôn cười cười, khuôn mặt luôn luôn cười cười. Nhưng mà cô nhìn vào mặt ông ấy, cô rất sợ, cô rất sợ các bạn ạ. Và rồi thì thầy cứ thấy mặt ông trần vờn, và đến tới đánh tới một tháng tròn luôn, nghĩa là cô chịu, kêu bằng là cô chịu đến tuyệt vọng, chỉ muốn chết. Giang nó giải cho cô, lúc đó Giang còn ở nhà thờ thì công năng mạnh lắm, Giang giải cho cô nhưng mà không giải được, bất lực. Đến độ tới ngày thứ 27, 28 thì Giang nó điên lên. Nó điên lên thì lúc đó cô đau lăn lê, cô đau đến khóc rao. Thì là Giang nó bước vào cửa phòng cô, nó đứng đó thì nó mới sụp, nó nói, nghĩa là phần của căn cốt của Giang nó ra điển, về điển, và nói với ông Pháp Sư Tịnh Không: tôi cầu tôi lại ông, đại khái cô nhớ nha các bạn, tôi cầu tôi lại ông, ông tha cho cô của tôi đi. Cô của chúng tôi vô tội mà, chúng tôi bán đất, chúng tôi lấy tiền, tất cả đều sòng phẳng. Các người muốn gì chúng tôi giúp nấy. Tại sao lại đánh cô tôi đến như vậy? Xin Ngài buông tha cho cô đi. Ngài cũng tự xưng Ngài là chánh pháp của Di Đà mà. Ngài xưng Ngài là A Di Đà Phật. Ngài là một pháp đạo lớn, và bao nhiêu người đệ tử Phật tử từ ngoại quốc cho tới Việt Nam đi theo Ngài. Thì Ngài hãy nên giữ đáng mặt một chánh cách, đừng có hành hạ khảo đảo người phụ nữ. Cô tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, cô tôi lại là không còn một chút công năng nào hết, vì cô tôi đã phát nguyện bỏ công năng để tu thánh. Thế mà bây giờ Ngài đánh đến như vậy, cầu lại Ngài, cầu lại Ngài. Nó nói chừng nửa tiếng đồng hồ. Thì cô nói: ông ra mặt rồi kìa, ông ra mặt rồi kìa. Ông đứng bên cuộc đất bên kia. Và Ngài Pháp Sư Tịnh Không, Ngài ấy đứng ở trên không chừng 2 mét, vẫn cây gậy chống, vẫn nụ cười hiện hữu thường xuyên. Và ở bên dưới ông thì ra một ông đạo sĩ tuổi trẻ hơn ông khoảng chừng 55 đổ lại, thì là mặc áo trùng trắng tới chân, mà ông đạo sĩ rất tài ba, rất quyền năng, rất lỗi lạc và đồng thời cũng rất đáng sợ. Thì cô mới biết rằng những gì cô nhận xét về ông hoàn toàn chính xác. Ông không phải là thiền sư, ông là pháp sư. Mà pháp sư nó có nhiều loại pháp sư. Cô nói thiền sư cũng thiền sư động, tu tổng, tu tịnh. Pháp sư cũng pháp sư tu động, tu tịnh. Đạo sĩ cũng đạo sĩ tu động, tu tịnh. Các bậc thần cách cũng linh thần, chơn thần, sát thần, ác thần. Và tất cả các loại hình tu từ thiên trào cho tới Phật cách, cho tới các đạo pháp khác, thải đều có hai cái giới đại diện cho pháp đạo là giới tịnh và giới động. Cái giới động là cái giới để bảo vệ cho thánh pháp hoàn truyền, khảo hành, khảo đạo, trừng phạt, vân vân. Còn cái giới tịnh là cái giới ngồi xuống chiếu thiền tu tịnh để đạt thánh pháp. Thì đạo nào cũng vậy, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, các bạn thải đều có hai nhánh tu tịnh và tu động. Tu động thì biểu lộ hình thái phẫn nộ, giống như có lần cô thấy hình thái mà con quỷ nhe nanh múa vuốt. Thì có một bạn là bạn Nhuận Bảo, bạn ấy để cái hình đại diện là cái hình kim cang thần tướng hiển lộ thân tướng của quỷ. Thì cô mới nói chừng nào cái biểu lộ này con không còn nữa thì con mới mong tu thánh. Thì cậu ấy nói không cô, đây là hiển lộ hình thái phẫn nộ của kim cang thần tướng. Nhờ vậy cô mới biết nha các bạn, cô mới biết rằng là kim cang thần tướng cũng có hình thái phẫn nộ là mặt quỷ. Cũng như vừa rồi có một cái cô nương nào đó và bên địa mẫu nhắn tin cho cô và nói với cô là cô đi thỉnh Quan Âm Bồ Tát trở về lại đi. Thì cô mới mong hết bị khảo hành và không bị khảo hành nữa. Còn bên mật tông này nọ, mật tông con là bên mật tông cũng con, bên Quan Âm Bồ Tát cũng con. Con viết thư này cho cô không phải để đánh cô, các bạn nghe chưa? Con viết thư này cho cô không phải để đánh cô, nhưng con cũng quý trọng cô và con nói với cô rằng thông điệp của các đấng đưa cho cô rằng phải rước căn Quan Âm Bồ Tát về trở lại thì cô mới mong được bình yên. Rồi, thì cổ nói với cô rằng hai cái hình thái quỷ mà ở các bên chùa đó và hình thái của các vị mà thấy quỷ kim cang thần tướng hóa quỷ đó, thải hai cái hình thái hóa quỷ đó là của Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Bổn Sư hóa như vậy để hóa độ chúng sanh. Các bạn nghe rằng có một vị sư nào, có một vị thầy nào giảng như vậy và các bạn có thể tin được điều đó không? Nếu các đấng chủ quản, các minh sư cao nhất của các đạo pháp mà hóa thân thành con quỷ thì có xứng cái áo Phật còn đẹp nữa không? Cái áo của Ngọc Hoàng Thượng Đế người ta còn quỳ dưới chân để lại nữa hay không? Các chư vị, các bậc minh chủ thải đều có đệ tử, có quan, có thần, có tướng. Và các quan thần tướng chính là những người hiển thị hình thái của quỷ. Cũng như hồi trước khi mà cô nói, khi mà Quán Âm Bồ Tát đưa cô về trên cung nhà Phật, lúc đó cô mới chỉ nghe biết thôi, cô là cung nhà Phật, thì đưa cô lên thấy một cái cung điện cao dòi dội, cột hình tròn thật bự, một người ôm và cao dòi dội, và ở dưới đó thì có cái ngai ngồi, cái ngai ngồi rất là nhiều, tức là cái ngai ngồi cái Quan Âm Bồ Tát không bật đèn trong bóng tối và bảo để như vậy đi. Xong Quan Âm Bồ Tát mới chỉ thò tay, cô nhìn thấy giữa bóng đêm nó chói lên những hình thái. Đây là ngọc đây là Lam Ngọc, đây là Hồng Ngọc, đây là Lục Bảo, vân 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 vân, thì Quan Âm Bồ Tát giới thiệu là những cái thứ vàng bạc đá quý nạm lên trên hình thái của cái ghế ngai vàng. Và Quan Âm Bồ Tát nói: để ta ngồi vào đây xem con có thấy được tay không. Thì Quan Âm, cô nói là 15 năm khi cô bắt đầu hành đạo, 15 năm thì là cô không thấy được chân diện thật của tất cả mọi con người, tất cả mọi cung cõi, mà cô chỉ thấy hình thái màu đen, cô biết họ là ai. Nhưng mà chỉ là thấy như là trong bóng đêm thấy một cái pho tượng người di chuyển màu đen. Thì là Quan Âm bước qua cây cột tròn và ngồi, bước tới ngồi vào ghế và bảo: niệm đi, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, xin hiển hiện cho con được thấy chân diện mục của người. Cô niệm một lần, chớp lé trên đầu ghế, trên đầu của cái tượng màu đen, chớp 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 y như là chớp sấy ở trên bầu trời đó các bạn, chĩa xuống, xong không thấy gì hết, tối đen. Đến lần thứ ba, niệm, niệm nữa, thì là vẫn không thấy hiển hiện. Thì Phật bà thở dài: thôi, tại vì huệ nhãn con chưa phát, để từ từ đi. Phật bà vừa nói xong thì tự dưng con nhìn đi, cô thấy ngày xưa là như vậy, tức là tự trôi tới một tấm ảnh ngay trước mặt cô, và là bốn con quỷ, 1, 2, 3, 4. Cô thét lên: ôi quỷ, Phật bà ơi, cứu con, cứu con sợ quá. Phật bà nói: đừng sợ, đó là tứ đại thiên vương hầu bốn bên Phật tổ. Cô mới hỏi: tứ đại thiên vương sao hình thái mặt quỷ? Cái nói: bộ con tưởng rằng đạo Phật từ bi hỷ lạc đến thế sao? Đạo Phật cũng là một vương triều, tất cả các pháp đạo, pháp môn đều là những vương triều nhỏ hay lớn. Và trong mỗi vương triều đấy đều có những bậc chư vị quan thần tướng chịu trách nhiệm phò trì cho chánh pháp. Và đi bốn phương để hành xử, để khảo hành, để điều tra, để phá án, để hành án, và mang hình thái quỷ. Đây là tứ đại thiên vương. Thì hôm đó cô là người theo đạo Phật, là đạo nhà, cô không có biết cái gì về đạo Phật hết, cô không biết gì cả. Cô chỉ đi chùa thắp hương lại Phật, nghiên cứu về Phật cô cũng không nghiên cứu. Cô có đọc sơ sơ cái bộ mà lịch sử của Phật Thích Ca, thế thôi, cô không biết gì hết. Kinh thì cô thuộc danh sách nha các bạn. 11 tuổi cô đã quy y ở trong chùa và cô thuộc kinh danh sách, thuộc kinh hết. Kinh này, kinh nọ, kinh Phổ Môn, Chú Đại Bi, rồi kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp, nói chung là cô thuộc kinh danh sách. Thì rồi đó, có nghĩa là cô không biết gì về nhà Phật cả, không nghiên cứu, không tìm hiểu, không không có đi theo, không soi rọi đó. Thì rồi thì cô cái trí nhớ cô bây giờ tệ quá, chỉ cần một tiếng động đằng sau thôi, ở đây cô lập tức mất trí liền, dừng lại liền, cô hết biết cô đang nói gì rồi các bạn. Thì Quan Âm Bồ Tát nói tứ đại thiên vương. Thì sáng ngày hôm sau có một cậu là cậu Cường, là cậu Cường là cái đứa em kết nghĩa. Cô từ từ rồi cô cũng sẽ kể tới thôi. Thì cậu Cường là quản lý một cái trại cưa, mấy chục công nhân. Thì Cường mới nghe cô kể vậy, sáng Cường hay ra ngoài sạp báo mua báo và cười thương quý cô và nhận cô. Cô giúp bạn ấy rất nhiều, cô cứu bạn ấy rất nhiều lần. Thậm chí có lần bạn trúng gió chết cứng, xuôi bọt mép, cứng tay cứng chân, cô làm cho sống lại được. Cho nên mới quý cô và nhận cô làm chị kết nghĩa nha các bạn. Rồi từ chỗ đó thì cậu mới nói thôi bữa nay chị nghỉ bán đi, em đưa chị xuống dưới chùa Vĩnh Nghiêm. Ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm có tượng của tứ đại thiên vương, chị coi có phải cái vị hồi tối chị thấy hay không. Thì cô nghỉ bán, cậu đưa cô xuống, cậu không nói tiếng nào, cậu đưa lên lầu 2 của chùa Vĩnh Nghiêm. Từ ở trong này cô lại, ôi tượng Phật đẹp quá, đẹp quá, cô lại thắp hương lại lại. Xong cậu dẫn cô đi vòng ra cửa trước, cô nhìn thấy hai cái tượng của hai con quỷ nhe nanh múa vuốt đằng trước của chánh điện. Cô vừa nhìn vào mặt, Cô muốn xỉu khuỵu hai chân và không đi được nữa. Cô thét lên kêu: Cường ơi, Cường ơi, đúng rồi, đúng hai vị này nè, đưa chị xuống, chị sợ lắm, sợ lắm. Thế là Cường xốc nắp đưa xuống hai bậc thang lầu, máu lên, chị sợ lắm. Thì đúng như những hình ảnh mà đêm rồi Quán Âm Bồ Tát đã cho cô thấy, là bảo rằng đó là Tứ Đại Thiên Vương. Vậy nha các bạn, tức là hiển thị mặt quỷ đi bốn phương để mà hành pháp. Thì cô chỉ nghe đến độ rằng Quán Âm Bồ Tát bảo rằng Tứ Đại Thiên Vương hiển thị bốn con quỷ đi bốn hướng để hành pháp, chấp pháp, giữ pháp. Ở đây một vị nói với cô rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Bổn Sư hiện hình thái là hai con quỷ để hóa độ chúng sanh, thì chuyện này ma nó cũng không tin được điều đó. Bởi vì con ma nó cũng sợ cái áo Phật nha các bạn. Nói chuyện mà nói theo cái kiểu mà nói có sách mách có chứng, chứ nói cái kiểu đó đi tính chúng mà người ta tin được, thì quả tình cái sự vô minh đó cũng cao độ rồi đó các bạn. Thì cô nói vậy để cho các bạn hiểu. Và ở đây cô nói rồi là cô đã nhìn thấy cái hình thái thực trạng của vị Pháp Sư Tịnh Không. Đúng, gọi là Pháp Sư thì đúng, chứ không phải là Thiền Sư. Ông đưa cái file là ông đưa lên cái con đường tu tập của ông khởi xướng là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm bất loạn thì vãng sanh Cực Lạc Quốc. Chuyện đó cô để dành cho tự chứng tự đắc. Còn cô không tin điều đó bao giờ. Cũng như là cái vị, để cô xem có nên nói nữa hay không, bởi vì cô không muốn người ta đốt nhà vị lý pháp. Thôi dừng lại thì hơn các bạn. Thí dụ như ông Lý Hồng Chí, cô đã nhìn vào mặt ổng, cũng vậy, mặt ổng xem chừng rất từ bi và với nụ cười đạo hạnh từ bi trên mặt. Nhưng cô vừa nhìn ổng, cô nói, trời, ông này có phải là người của nhà Phật đâu. Mà ông khởi xướng lên xưng là, ổng nói ổng xưng ổng là Phật vì đó, và ổng xưng ổng là tu tập chân thiện nhẫn và tu tập theo Phật đạo, và ông xưng ông là Phật. Cô nói ông có phải là Phật đâu mà ông xưng ông là Phật. Thì rõ ràng trên hành tinh này có hai cái pháp đạo mà có, cô nói lộn, trên hành tinh này chỉ có đạo Phật là một cái đạo tu thánh, và chỉ có những đạo tu thánh thì đi theo con đường của chân thiện mỹ, con đường của từ bi đạo hạnh, và chỉ có đạo Phật là cái đạo của thánh cách giải thoát bằng theo kiểu của một chân tướng thánh cách. Cũng như bây giờ ở vị lễ pháp, cô đặt ra một cái tiêu chuẩn là thứ nhất từ bi, thứ hai kham nhẫn, thứ ba buông xả, và thứ tư giải thoát. Từ bi thì tất cả những người nào bước vào cửa thiền của vị lễ pháp để tu thể đều mang sẵn lòng từ bi. Từ bi, từ bi đạo hạnh rộng lượng, chia sẻ bao dung, yêu thương chung cùng. Rồi kham nhẫn. Kham nhẫn là gì? Kham nhẫn là, kham là cam chịu, nhẫn là nhịn. Cam chịu và nhẫn nhịn. Người tu là loại người rất dễ bị ở bên ngoài sỉ nhục, đàn áp, đè nén, thì tu là phải kham nhẫn, chấp nhận, nhận chịu. Người ta tát tôi một cái, tôi phải tát lại một cái. Thì ở đây người ta tát tôi một cái, tôi tránh xa người ta ra, không bao giờ giao tiếp với người ta nữa. Rồi tôi kham nhẫn, tôi không vì vậy mà út kết, mà sân si, mà phẫn hận, vì tôi sẽ mất đường đạo. Bởi vì cái tâm sân hận sẽ làm mất đi cái thiện tính, thiện lương trong một con người. Rồi buông xả. Buông xả là sao? Quên. Các bạn ạ, những vết thương ở trên người phải chấp nhận, tự băng bó, tự chữa lành và Buông xả là phải buông, phải xuôi, phải quên, phải bỏ. Và quên bỏ thì sao? Là không nhớ nữa. Người cô này suốt 41 năm, những vết thương của bên ngoài chúng sanh làm đau, nhiều vô số kể. Những sự lừa đảo, trấn áp, đài ải, hành xử, sỉ nhục, đàn áp, vô số kể. Và bàn tay của thế lực bóng tối, tùng xẻo, ngắt nhéo, hành xử, đàn áp 24 trên 24, chưa có một ngày, chưa có một buổi nào được bình an. Và cao hơn tất thảy là sự phản bội của những người môn sinh, những người học trò của người cô này. Những người học trò mà đi theo người cô từ lúc bước chân vào pháp đạo đã được khai mở luân xa 100%, dạy chữa bệnh, dạy tu tập, dạy hành trì. Và chính người cô này đã hóa giải tất cả mọi chướng nghiệp, tất cả mọi ách nạn. Nếu không làm được thì chẳng có ai tin. Trong thời mạt pháp này, những đạo pháp nổi lên như nấm sau mưa. Có trời biết đâu là nấm độc và đâu là nấm lầm, đâu là nấm bổ và đâu là nấm sẽ giết người. Cho nên là đạo pháp lấy gì làm tin? Cho nên là vị lai pháp muốn người ta tin theo thì vị lai pháp phải chứng tỏ sự hơn hẳn, rằng chữa được bệnh, hóa giải được chướng nghiệp, cải huấn được linh hồn, chuyển hóa được linh hồn, ứng cứu được vong hồn, ứng cứu được nghiệp quả, ứng cứu được thể trần xác, cho tới linh cách, âm cách, cho tới các vong hồn siêu lạc bốn phương, từ hữu hình tới vô hình các bạn ạ. Cho nên ở vị lai pháp sinh ra trong thời một mạt pháp, xem như sinh bất phùng thời, bị đàn áp, bị đọa đày, không chỗ nào nói. Nhưng đau đớn nhất mà những vết thương tồn tại không bao giờ liền miệng, đó là sự phản bội của những người học trò mà mình đã từng ứng cứu, từ thể xác tới linh hồn, từ phần căn cốt, âm cốt, cho đến tộc tổ, tông đường, trên dưới, trong ngoài. Từ cái nghiệp âm nghiệp cho tới dương nghiệp, từ cái nghiệp ở trong tâm cho tới cái nghiệp ở trên đường phố. Từ cái bệnh tật của thể trần xác cho tới bệnh tật của thể âm cách. Vị lai pháp chịu trách nhiệm hóa giải tất cả để cho từ hung hóa hiền. Vậy đó. Thế mà rồi cái sự phản bội đó làm cho người cô này đặt cho những vết thương không bao giờ liền miệng nha các bạn. Nằm ngủ cũng còn mơ thấy, thức đi nữa thì trờn vờn trước mặt. Nếu người cô này không buông xả, nếu không buông xuống, nếu không đẩy trôi ra đằng sau lưng, thì làm gì còn đủ cái tâm, cái lực, cái lòng để tiếp tục ứng cứu quần sanh nha các bạn. Môn sinh đệ tử có người lấy của cô 425 triệu, có người lừa của cô 300 triệu trong vòng 10 năm. Cứ xòe bằng tay ra, cho con mượn 10 triệu là được 10 triệu, cho con mượn 20 triệu là được 20 triệu. Chưa bao giờ mở miệng cần tiền mà người cô này có nhịn ăn nhịn mặc cũng đặt vào tay theo yêu cầu. Có người mà xây cất nhà cửa cho cô này nọ các thứ rồi lừa cô lấy 425 triệu. Mà cô đã từng cứu họ té trên nóc nhà, té xuống, nứt hai đốt sống, xương sống lưng, cứu, chữa lành, không cần một đồng tiền thuốc. Té trên, té xuống, đi không được, thở không được, cô cấp cứu 15 phút sau leo nóc nhà đứng tiếp, bình thường. Cứu chữa xong con hết rồi. Người vợ té gãy xương vai cũng vị lê pháp chữa, đứa con bị sáng chó cũng vị lê pháp chữa, gọi là ứng cứu từ A tới Z. Tất cả mọi chướng nghiệp, từ cha mẹ, anh em, bè bạn, đều được ứng cứu. Thế rồi lừa người cô này là học trò theo cô học chữa bệnh mở luân xa 100%. Thế rồi theo người cô này, lừa cô lấy 425 triệu. Và tới khi một bạn ở trong nhà thờ mới nói là con thưa ra xã, kiện ra xã, chỉ cần cô nói thôi cô là người tu, chỉ cần cô về ngồi đó con tự trình bày. Thế là anh bạn kia thấy vậy sợ quá, bèn kiện trước đưa đơn kiện ra xã. Công an xã nói rằng bà Lan xây nhà cho bà Lan, 75 triệu tiền công của tôi, bà Lan quỵt trốn về Sài Gòn. Thế là lúc đó cô trốn về Sài Gòn thiệt, cô dọn nhà đi xứ khác, cô qua Nậm Giang mua nhà. Thì 2 năm sau cô trở về, công an mời cô vào cho con hỏi cô. Sao mà anh Minh, ảnh làm đơn, ảnh chuyện cô ra xã, anh nói cô thiếu ảnh 75 triệu. Cô mới cười, cô nói à vậy hả. Vậy thì bảo hắn trả lại cho cô 425 triệu đi rồi hãy nói tiếp. Còn tiền công à, chiều thứ bảy là nhận đủ lương, lẫn bổng luôn. Ăn uống no say, cô chưa thiếu lại một đồng bạc nào. Thậm chí khi cô rời đi, cô dọn nhà đi, phó công an 2 người cùng với anh Ca Uốn là phó công an của xã Đạ Loa, huyện Đa Uai, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh tới nhà, ảnh nghe người ta nói cô dọn đi, ảnh tới nhà 2 người. Ảnh ngồi gãi đầu, cô, tụi con có làm gì cho cô buồn không mà cô bỏ xứ này đi vậy cô? Tụi con có làm gì cô buồn? Cô nói không, tại vì thuốc sầu riêng cô chịu không nổi. Ảnh mới nói, cô về trước đây 2 năm, cô về đây á, cái đường 5 trịa này trai trên gái dưới, cờ bạc rượu chè chặt khúc, án mạng liên tục, tụi con xử mệt hơi, mà cô về cô tụng kinh hàng đêm, tự dưng 2 năm nay không có án mạng nào cả, tụi con mừng dữ lắm. Bây giờ cô bỏ cô đi, tụi con buồn quá. Đó là phó công an xã Đà Loa nói với cô như vậy. Rồi, còn một bạn thì trong cô bảo trợ, người môn sinh của vị lập pháp, cô bảo trợ vợ chồng con cái suốt khoảng 5, 6, 7, 8 năm, từ 2013-14 bảo trợ. Bao nhiêu năm? Đến cuối cùng rồi biến vĩnh viễn, và còn quay lại là gọi là chửi sau lưng cô nữa các bạn. Đau không các bạn? 300 triệu, cầm của cô 300 triệu. Và rồi cái án này nó nặng dữ lắm, nhưng mà lúc nào đó cô đủ can đảm, cô sẽ kể lại cái án này cho các bạn nghe. Đương nhiên không hại danh hại tánh. Các bạn thừa biết cô nói về ai, cô không hại danh hại tánh nha. Từ từ cô đủ tĩnh tâm, cô sẽ kể chuyện cái án đó cho các bạn nghe. Còn bây giờ dừng ở đây đi. Dừng ở đây, cô chào các bạn. Chào các bạn nghe. Cô còn cái kết của khúc đuôi cô chưa kể với các bạn. Bởi vậy bây giờ cái đầu của cô tửng dữ lắm, các bạn thông cảm. Cô kể tiếp về chuyện của ông Pháp Sư Tịnh Không. Thì Hoàng Giang vừa khóc, vừa kể, vừa cầu, vừa lại, vừa nói nặng, vừa nói nhẹ, vừa nói ngọt nhạt, cầu xin ổng tha cho cô. Thì cô thấy ổng hiện ra. Ông đứng cao hơn 2 mét và bên dưới ông là một người nam chừng 55 tuổi, và người đó mặc áo trùng dài màu trắng của một đạo pháp sư, của một pháp sư chuyên nghiệp, tức là loại đạo sĩ pháp sư của bên phía Mật Tông điều binh khiển tướng. Còn ông thì mặc áo của một vị thiền sư, vân vân. Thì bạn Giang kêu khóc kể lễ, mà Điển nhập vào Giang để mà nói lý, nói tình. Cô chưa từng thấy bao giờ mà Giang nói hay đến vậy. Thì ông, cô thấy ông từ trên 2 mét trên cao, ông nhảy cái bịch xuống và ông đi ra ngoài đường, và ông đứng từ đầu của cuộc đất đó tới cuối cuộc đất đó, có cánh cổng ngay chính giữa. Ông cầm cái gậy của ông vẽ rẹt rẹt rẹt, tức là ông khóa đầu, ông khóa cuối, ông vẽ rẹt rẹt rẹt, ông kéo tới cửa cái, ông rẹt rẹt ba cái dấu ích chặn. Xong rồi ông kéo tới cuối, rẹt rẹt, rồi chỉ một hành động của ông thôi, cô được cứu ngay tức thì. Và cái án đó dừng lại vĩnh viễn, không bao giờ bên phía của ông đánh cô nữa. Vậy đó, cô chỉ cần cô kể cho các bạn rõ ràng hơn cái này. Có nghĩa là ông đã dùng phép để ông khóa cái bên miếng đất đó, những cái phần nào thuộc về phía của ông, đệ tử của ông, vân vân, không bao giờ được phép động phạm tới cô. Thì cô có nói với Giang, ông cứu rồi Giang ơi, ông cứu rồi, ông làm như vậy thì thiệt, chấm dứt ngay tức thì cái án khảo hành cô suốt tròn một tháng. Vậy đó nha các bạn. Thôi, cô chào các bạn.
Kinh khuyến tu cho các bậc đạo sĩ. Kể từ thuở đất trời vạn đại của trăm năm trần thế ngầm đâu dài, thắp nến soi đêm tìm hỏi khách anh tài, sao nỡ để tay nhúng chạm đó vậy. Bao công trận lấy lần vang khắp cõi, chẳng nào lòng chi cả ngộ cuồng phong, khiển quân binh tạo tác chốn trần hồng, vang khắp khắp ngỡ danh đề bản hồ. Nào hay đâu dẫn thân vào tuyệt lộ, để ô danh sổ tiết đến ngàn sao. Bởi ngông cuồng, bởi tham vọng hằng lâu, mộng ba chủ muốn gồm thâu tứ hai. Luyện phép thuật kiếm đao phù chú, luyện quân binh dụng phép đoạt hồn, chẳng mở lòng ban phát cú mang, chỉ chiếm dụng mưu cầu sang đoa. Hồn vớt vướng ngậm ngùi siêu lạc, hồn lang thang đói khát thảm thương, nghe theo lời chiêu dụ bên đường, rẽ vào chốn ngục tù giam hãm. Theo ấn triển quy về dưới trướng, góp bàn tay khảo đảo quần sanh, binh tướng kia nào có dạng hình, quyền phép đó cơ hồ chẳng thay. Xem vong hồn như là nô lệ, có mấy khi cho mặc cho ăn, chén cơm không hạt muối dằn lên, nuôi binh tướng còn thua súc vật. Theo lá phép đưa đi trấn áp, vì đồng tiền đài đọa quân binh, chốn bận như bất kể bớt phân, đem hồn phách dìm vào u ngục. Thầy ngớt ngưỡng say xưa rủ thịt, lấy đồng tiền xương máu làm danh, xem vong linh như đất ngoài sân, đêm sao bán đầu hè cuối phố. Thầy nuôi ngải luyện thành phép dở, đem hại người phá hoại nhân luân, cỏ cây kia cũng có linh hồn, thầy nhiếp dữ đưa vào ác đạo. Đêm tà phép mà tình huynh đạo, chốn hồng trần tạo phạt chẳng nương. Ngớt ngưỡng cười gieo rắn tay ương, cho sanh chúng muôn phần thảm khổ. Chuông giống giả thương oan hồn tuyệt lộ, chuông âm vang đánh thơ kẻ cơ cầu. Đừng tạo thêm nghiệp ác chốn trần lao, thuyền đã khẩm làm sao về cố quốc. Quay đầu lại sẽ thấy ngay bờ giá, có thuyền từ đưa đón kẻ hồi tâm. Có chuông ngân mỏ giống chốn thiền môn, buông xả hết ta trở về nguồn cội. Phóng sinh đi những vong linh vô tội, phép nhiếp hồn chớ giữ để làm đau. Cỏ cây kia trả về lại rừng sâu, ta ngồi xuống chiếu thiền tu chuyên nghiệp. Để mai đây khi đỡ trời chuyển tiếp, hội sum vầy ta có mặt hoang ca. Xứng danh cao chân chánh cách một nhà, vai gánh đạo gánh đời ta tiếp bước. Cõi dương thế mạc tuồng đời yêu ghét, chẳng bận tâm áo mão với công hầu. Ta trở về làm bạn với trăng sao, hạt giống thiện ngừng gieo nguồn tình là. Kể từ thuở đất trời vạn đại, cuộc trăm năm trần thế ngẫm đâu dài. Thắp nến soi đêm tìm hỏi khách anh tài, sao nỡ để tay nhúng chàm đó vậy. Bao công trận lẫy lừng vang khắp cõi, chẳng nao lòng chỉ cả ngộ cuồng phong. Khiển quân binh tạo tác chốn trần hồng, vang khắp khắp ngỡ danh đề bản hộ. Nào hay đâu dấn thân vào tuyệt lộ, để ô danh sủ tiết đến ngàn sao. Bởi ngông cuồng, bởi tham vọng hằng lâu, mộng bá chủ muốn gồm thâu tứ hải. Luyện phép thuật kiếm đao phù chú, luyện quân binh dũng phép đoạt hồn. Chẳng mở lòng ban phát cu mang, chỉ chiếm dụng mưu cầu sang đoạt. Hồn vất vưởng ngậm ngùi siêu lạc, hồn lang thang đói khát thảm thương. Nghe theo lời chiêu dụ bên đường, rẽ vào chốn ngục tù giam hãm. Theo ấn triển quy về dưới trướng, góp bàn tay khảo đảo quần sanh. Binh tướng kia nào có giảng hình, quyền phép đó cơ hồ chẳng thấy. Xem vong hồn như là nô lệ, có mấy khi cho mặc cho ăn, chén cơm không hạt muối dằn lên, nuôi binh tướng còn thua súc vật. Theo lá phép đưa đi trấn áp, vì đồng tiền đài đọa quân binh. Chốn bợn nhơ, bất kể, bất phân, đem hồn phách dìm vào u ngục. Thầy ngất ngưỡng sai xưa rượu thịt, lấy đồng tiền xương máu làm danh, xem vong linh như đất ngoài sân, đem rao bán đầu hè cuối phố. Thầy nuôi ngải luyện thành phép dữ, đem hại người phá hoại nhân luân, cỏ cây kia cũng có linh hồn, thầy nhiếp dữ đưa vào ác đạo. Đem tà phép mặc tình khuynh đảo, chốn hồng trần tảo phạt chẳng nương, ngất ngưỡng cười gieo rắc tai ương, cho sanh chúng muôn phần thảm khổ. Chuông giống giả thương oan hồn tuyệt lộ, chuông âm vang đánh thức kẻ cơ cầu. Đừng tạo thêm nghiệp ác chốn trần lao, thuyền đã khẩm làm sao về cố quốc. Quay đầu lại sẽ thấy ngay bờ giác, có thuyền từ đưa đón kẻ hồi tâm, có chuông ngân mỏ giống chốn thiền môn, buông xả hết ta trở về nguồn cội. Phóng sinh đi những vong linh vô tội, phép nhiếp hồn chớ giữ để làm đau. Cỏ cây kia trả về lại rừng sâu, ta ngồi xuống chiếu thiền, tu chuyển nghiệp. Để mai đây khi đất trời chuyển tiếp, hỏi sum vầy, ta có mặt hoang ca, xứng danh cao chân chánh cách một nhà, vai gánh đạo gánh đời ta bước tiếp. Cõi dương thế mặt tuồng đời yêu ghét, chẳng bận tâm áo mẫu với công hầu, ta trở về làm bạn với trăng sao, hạt giống thiện nhuần gieo nguồn tịnh lạc. Cõi dương thế mặc tuồng đời yêu ghét, chẳng bận tâm áo mão với công hầu, ta trở về làm bạn với trăng sao, hạt giống thiện nhuần gieo nguồn tịnh lạc.